Đó là nề đạo. Này là mẹ con. Người ta bảo trái tim của đàn ông có nhiều ngăn nắp, còn trái tim của phụ nữ thì chỉ có một ngăn duy nhất thôi. Và khi ngăn đó đã thành sai rồi thì nơi mới biết như thế nào. Không biết đúng hay sai. Dù thế nào đi nữa, linh mục đàn ông có lẽ dễ dàng đón nhận ý kiến này. Nhiều năm có ngăn dành cho lý tưởng, có ngăn dành cho công việc, có ngăn dành cho tình cảm, và cũng có ngăn để theo đuổi những sở thích riêng tư. Và nếu định luật này được thử nghiệm, thì Chúa Giêsu trên thập giá, sau khi đã dành những ngăn ưu tiên cho các tội nhân và cho những người cần được cứu độ, thì đến ngăn thứ ba này, Ngài mới mở ra cho những kẻ thân thương nhất, đó là cho mẹ và cho môn đệ của Ngài. Lời thứ ba phát ra từ thập giá chính là lời: này là con bà, này là mẹ con. Được gặp thấy duy nhất trong Gospel John chương 19 câu 16 đến 27. Nếu những lời đã được chia sẻ là những lời cao thượng nhất, tức là lời thứ nhất, và lời quy quyền nhất, tức là lời thứ hai, thì lời thứ ba này được xem là lời cảm động nhất trong bảy lời của Chúa Giêsu trên thập giá. Những năm trước, Chúa Giêsu đã dành cho các tội nhân và những kẻ bất lương. Bây giờ trái tim Ngài mở ra ngăn đặc biệt dành cho những kẻ gần gũi với Ngài. Năm thứ ba này là năm gần gũi với lời chân trời nhất. Chính vì vậy, Đức Giáo Hoàng John Paul đề nghị sẽ gọi lời này là di ngôn của thập giá hay là di chúc của thập giá. Lời của người sắp ra đi để lại cho người thân của mình. Và chính lời ấy đã thay sinh ra mối liên kết rất rộng lớn trong một họ hàng cũng vô cùng lớn rộng. Thứ họ hàng mà ngày hôm nay ta không ngại thì gọi là Linh Tâm. Cha Đỗ Quang Chính dập tên rất nhiều cha chú biết. Trong một bài viết về giáo sử Việt Nam để ghi nhận những nét hội nhập văn hóa, cũng nhắc đến chi tiết về Linh Tâm này. Và coi đây như là một nét đặc trưng của đạo Công giáo khi hội nhập vào quê hương Việt Nam. Không biết có phải Việt Nam mình đã thực hiện di ngôn thập giá một cách sắp sửa hay không? Nhưng ít ra chữ Linh Tâm ở đây cũng là một từ đầy gợi ý. Mở về một mối liên hệ rất đặc biệt của Đức Trinh Nữ Maria dành cho tất cả những ai gắn bó lòng tin của mình vào Đức Kitô, con của mẹ. Và cũng mở ra một mối liên hệ mẫu tính với những người con của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Và xin phép vào đây là một mẫu tính rất đặc biệt. Phần này xin được chia sẻ những suy tư tổng hợp về mẫu tính, và đồng thời cũng khởi đi từ mẫu tính ấy nhìn lại dáng hình của linh mục trong mối liên hệ với Chi Nữ Maria. Trước hết, tôi biết ra là ghi nhận từ mẫu tính của Đức Maria. Mẫu tính mà Đức Maria được đặt vào trong mối liên hệ với bốn tín hữu là một mẫu tính mới mẻ. Mới mẻ trước hết bởi không thuộc về huyết thống mà là thuộc về tinh thần kiện. Thường thì khi nói đến tình mẫu tử, đến mối liên hệ mẹ con, rất tự nhiên mỗi người dễ dàng nhìn chung và đặt trong một quỹ đạo của huyết thống. Khi một phụ nữ sinh ra một người con, người phụ nữ ấy có quyền đón nhận vào trong mẫu tính của mình một sinh vật mới. Người ấy, sinh vật ấy chính là người con ruột thịt của mình. điều này thuộc về thương yêu. Thế nhưng khi Đại Đức Maria mở ra một mối liên hệ mẹ con đối với nhân loại, thì ở đây người ta nhận lấy một mối tình thuộc về tinh thần. Điều mới mẻ là nó vượt lên trật tự tự nhiên và cũng chỉ mơ hình ảnh tự nhiên để diễn tả về một thực tại còn cao đẹp và rộng lớn hơn. Vẫn là Đức Chúa đã mặc cho con đồ thể gì, Ngài đã không ngần ngại nêu lên ví dụ ở trong tin mừng. Ngài bảo trong cuộc sống công khai, khi Chúa Giêsu đang rao giảng tin mừng một cách ngon lành, thì một tiếng nói của một người phụ nữ vô danh nào đó đã nói phóng lên rằng: phúc thay lòng đã thương ban thầy và vú đã cho thầy vú. Và Chúa Giêsu chẳng chậm trễ, Ngài trả lời ngay: ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì còn hạnh phúc hơn. Rất là Đức Vita không phải chỉ đặt vào trật tự mang tính so sánh, nhưng ở đây bằng một lời nói đột xuất, Chúa Giêsu đáp lại người phụ nữ vô danh, để rồi mở ra cho các thính giả của Ngài một nhắc giới mới về một trật tự mới trong mẫu tính. Mẫu tính này ta gọi là mẫu tính tinh thần. Những ai gắn bó với Đức Kitô bằng thái độ đón nhận, bằng con tim rung cảm, bằng việc thực thi lời của Ngài, những người ấy được tiếp nhận vào trong dòng họ với Ngài, trở thành anh chị em với Ngài. Và như thế, đặt trong một mẫu tính mẹ con, và trở thành anh chị em với Ngài trong một trật tự tinh thần. Ở đây đã có một cái gì mới xảy ra, không phải từng là trong trật tự hình ảnh bóng bẩy, mà đã đưa con người vào một trật tự tinh thần. Bởi vì có lời trân giới của Đức Giêsu ban ra từ thập giá, khi nói với con: này là mẹ con. Ngài đã đặt con vào trái tim của một người mẹ, người mẹ ấy cũng là mẹ ruột của Ngài. Và khi Ngài nói với chính Đức Mẹ và chỉ về con: này là con bà, thì đã đặt con vào trong tấm lòng của Đức Thiên Nữ Maria. Và vì vậy, một mẫu tính tinh thần đã được khai sinh. Tinh thần ở đây còn vượt cao hơn cả huyết thống và làm nên điều mới mẻ, sinh ra từ dưới chân thập giá. Chi tiết mới mẻ khác là mẫu tính này còn mở ra cho cả gia đình nhân loại. Mẫu tính này không chỉ dừng lại trên môn đệ con, mà còn mở ra cho tất cả mọi người, tất cả mọi dân tộc. Dường như dân tộc nào trong lịch sử của mình cũng có một mẫu tính chung. Người Việt chúng ta ít nhiều cũng gắn bó với lịch sử của bà Âu Cơ, với trong chân, với trong đứa con được sinh ra, nhất là tại cho vật nhân ra đây với cảnh núi biển liền nhau đang diễn ra tình dung. 50 con lên núi, 50 con xuống biển, để rồi cái niềm tự hào và để xây dựng tình huynh đệ nghĩa đồng bào trong cùng một vòng sinh ra, cùng một nguồn tìm đến và rồi không tìm về với nhau. Ở đây có điều khác biệt là dưới chân thánh giá, John không phải là một cá nhân nữa, mà chính là trong tư cách của người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến, trong tư cách của một người đại diện cho cả cộng đoàn các môn đệ. Và một khi được cho vào trái tim của Chúa Nữ Maria, thì mẫu tính này không chỉ dừng lại nơi tí một người, mà đã được khai triển, đã được mở rộng cho tất cả cộng đồng nhân sinh. Giả như mà danh xưng mẹ nhân loại đã trở thành danh xưng phổ biến lâu đời trong tâm tình giáo hội, trong văn hóa của chính chúng ta. Dưới chân thánh giá, Đức Trinh Nữ Maria được gọi là Trinh Nữ, nhưng thưa quý gia là một Trinh Nữ hạ sinh. Và có điều lạ là mẹ đã sinh hạ rất mắc, nói theo từ vị dân là mắc đẻ. Thì là rất nhiều người khác nữa trong ơn cứu rỗi của Đức Kitô. Và cũng khởi đi từ mẹ một linh tâm tâm nhất có bản quyền đề hòa và cầu xin quốc tế có y đô không biết hay là bao nhiêu nữa để mở rộng ra cho tất cả ai đó nhận những người đã gia nhập Kitô giáo một cách minh nhiên cũng như mặc nhiên cho toàn thể đại gia đình nhân loại. Và với mẹ ở đây không phải là một thứ dịch vơ, nghĩa là mình thích thì mình ôm vào, mình thích thì mình vơ vào, suy nghĩ ra thế thôi. Nhưng mới mẹ thật sự, bởi vì được tính Đức Giê-xu thiết lập qua di chúc thập giá. Tất nhiên, ở đây chẳng có pháp luật, chẳng có luật sư nào chứng kiến theo kiểu nhân luật. Mà chính là do tấm lòng của Đức Cứu Thế, một khi trao gửi người mẹ thân yêu của mình vào tay người con rể thân yêu nhất, cũng là lúc Ngài sinh ra một mẫu sinh mới mẻ lạ lùng. Trong đó, mọi thế hệ trong gia đình nhân loại, từ F1 là Doan, cho đến F2K hôm nay là chính chúng ta. Ở đây khi nói đến mẫu tính mới mẻ này, nhất là một hình ảnh của chữ linh tâm để giới thiệu, có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng ít cảm nhận được sự gần gũi với Đức Trinh Nữ Maria như trong tính bản văn, như chính trong khung cảnh dưới chân thập giá. Nhưng dù sao đi nữa, hình ảnh linh tâm ấy cũng là một hình ảnh đẹp, gần gũi mà nhiều xa trong chúng ta đã có kinh nghiệm cụ thể. Tuy nhiên, cũng có điều khiến chúng ta cảm thấy chưa hết cho bằng tính tin mừng. Xin lấy một trường hợp rất cụ thể, chuyện xảy ra dưới miền Tây, miền Long Biên kiện. Ở dưới miền Tây đã có trường hợp xảy ra cho một tân linh mục chính thức cách đây hơn 10 năm trở. Bà cố tân linh mục này vẫn còn sống thật ra. Riêng khi còn học ở Đại Trung Viên trong năm cuối cùng, linh mục này đã nhận cho mình một bà cố khác nữa. Dịp lễ mở tay, mong trao cố đầy, các bà cố trong học kép, cũng có những vị trí riêng. MC trong bữa mừng hôm đó đã lớn tiếng mời gọi dành riêng một mâm gần bàn thờ cho các bà cố. Bà cố thật của nhà ta thì trong tuổi lang thang ngồi với con cháu ở đâu đó suốt bên dưới, trong khi bà cố thuộc loại linh tâm này lại tình cờ có tên là Thật, nên người ta cứ hiểu là bà cố thật sự. Khổ vậy. Khi MC mời thì bà cố tên thật bước lên, còn bà cố thật sự lại ngồi rụt rè suốt cái cuối. Chớ đều là vậy, cứ lên quanh như thế chưa biết thống thật và linh tâm tên thật. Mãi sau người ta mới đưa được bà cố tên thật lên ngồi với bà cố mang tên thật. Đến khi đó bữa tiệc mới ổn định và thông tin đã vui trở lại. Không biết đây có phải là một trường hợp khác nữa chỉ xảy ra một lần, hay cũng có trường hợp tương tự khác nữa xảy ra đến bà cố biết không, bà cố linh tâm. Có lẽ các ta có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này hơn. Vâng, chỉ xin mời một mẫu chuyện cụ thể ấy để nói rằng ở đây vấn đề linh tâm áp dụng vào Đức Maria, tức là trong mẫu tính mới mẻ mà Ngài đã nhận định, và mọi vấn đề của Chúa Giê-xu nhận được ngay Ngài, thì chỉ muốn quy hoạch cho cái cảnh tinh thần. Vậy tính Đức Giáo Hoàng John Paul II đã dựa trên khía cạnh tinh thần ấy để khai triển trong thông điệp của Ngài. Đó là điểm thứ nhất ta cùng ghi nhận. Điểm thứ hai ghi nhận về mẫu tính này nữa, đó là mẫu tính thân cận, mang tính truyền cầu. Từ khi con trai được tín nhiệm ở trong tiệc cưới Cana, những ai đã làm quen với những đoạn tin mừng về Đức Maria, nhất là trong tin mừng Gioan, thì không thể không đặt song đối bổ sung giữa hai trình thuật tiệc cưới Cana và núi Đăng Lên dưới chân Thánh Giá. Không phải vô tình mà người ta đã đặt song đối hai trình thuật ấy với nhau để tìm ra những ý nghĩa phong phú mà có những chỉ dẫn xem ra đúng ý và đúng lý khiến ta không thể không xác định. Nhưng nhìn vào lời thứ ba của Chúa Giêsu phán ra trên thánh giá như lời khai sinh một mẫu tính tinh thần để nhấn mạnh đến khía cạnh ân cần của mẫu tính ấy, ta chấp nhận dừng lại trước hết ở biến cố Cana. Ở tiệc cưới Cana, hình ảnh của Đức Thánh Nữ Maria thật đẹp, cũng giống như ở dưới chân Thánh Giá vậy. Chỉ dẫn trước hết đó là câu có mẹ Chúa Giêsu ở đó. Tất cả có thế thôi, thưa quý ta. Sự hiện diện của mẹ ở tiệc cưới Cana là một sự hiện diện ân cần mang tính linh động truyền cầu, phải di động con thoi giữa bên này với bên kia. Trước hết là một sự hiện diện tận tâm, nhưng có, vâng, nhưng có. Ta còn nhớ là tiệc cưới Cana là một khung cảnh êm đềm, vui tươi theo phong tục của người Do Thái. Điều không chờ đợi đã xảy ra là giữa lúc đỉnh cao của niềm vui làm nên kinh dị cho hai con người đang tiến bước trong hành trình yêu thương, thì rượu vốn là hoang lạc lòng người lại trở thành yếu tố bị thiếu hụt. Mà giả như sẽ tiệc cưới mà xảy ra việc ấy, không biết đối với phong tục Việt Nam ta thế nào, nhưng có lẽ đối với người Do Thái là một điều xui xẻo lắm. Chính vì vậy, sự hiện diện của Đức Thánh Nữ Maria ở giữa lòng tiệc cưới được ghi nhận là một sự hiện diện tận tâm, là bởi vì mẹ đã có sáng kiến, mẹ đã đoán trước được nhu cầu, và chính mẹ đã đi bước trước để làm con trai thực hiện giữa đôi đàn, một đàn là bên đám cưới và đàn khác là bên Giêsu con của mình. Sự tận tâm của mẹ được nhận diện qua những tình tiết của câu chuyện. Có lẽ ta không cần ghi nhận tỉ mỉ ở đây, chỉ cần mỗi người có dịp trở lại trong tin mừng về Cana trong Gioan chương 2 câu 1 đến câu 11 để đọc thấy rất sinh động. Sự hiện diện của Đức Maria mang tính ân cần, còn bởi vì mẹ tận lực, không chỉ tận tâm mà còn tận lực đối với đám cưới. Không phải chỉ có sáng kiến đoán trước những nhu cầu của người ta, mà chính mẹ dù không rối hơi cũng tự mua việc bảo thân của mình, dấn thân đảm nhận lấy trách nhiệm ấy, bất kể khung cảnh thuận lợi hay không, bất kể mẹ có mặt ở đó chỉ trong tư cách của một khách mời, và bất kể lời xem ra hơi cứng rắn của Chúa Giêsu dành cho mẹ khi mẹ trình bày yêu cầu của đám cưới với Ngài, mặc kệ Đức mẹ tung mình vào câu chuyện, biết sao đám cưới đừng đánh mất niềm vui, biết sao niềm hạnh phúc của những người trong cuộc dâng cao và còn được tiếp nối để dâng cao mãi, mở ra cho nẻo đường của hạnh phúc lứa đôi cho hạnh phúc gia đình. Mà mẫu tính ân cần này còn được chứng giám bởi chính sự hiện diện rất tận tụy của mẹ, quên mình, chấp nhận thiên hạ, âm thầm sắp xếp hai bên. con đó là gì? Thưa Đức mẹ, luôn luôn vào trong bóng tối. Cái niềm vui của đám tiệc được trọn vẹn, và nhất là như vua sư tư kể, trong niềm tin của các môn đệ đầu tiên được lớn lên. Mẹ, một sự hiện diện ân cần đến thế là cùng, thưa quý cha. Mẹ, một mẫu tính ngày hôm nay được đọc lại trong nhan giấy của tập gia. Trình tiệc cưới Cana đã trở thành một khung cảnh do thế Đức Trinh Nữ Maria đã luôn luôn có mặt với tất cả trái tim, tận tâm, tận lực, tận tuy của mình để làm sao hạnh phúc của tất cả những người xung quanh được trọn vẹn. Chi tiết mẹ quên mình ở đây là một chi tiết rất đẹp, cũng giống như những người phụ nữ Việt Nam tần tảo ở trong bóng tối của vật con cò bé kiến. Biết sao những người khác trong gia đình được lớn lên, được vươn ra chúng ta. Đức Maria sẵn sàng rút lui để cho niềm vui và niềm tin của những kẻ mà mình làm con coi đi lại nơi nào được lớn mãi, lớn mãi. Đó chính là một sự hiện diện của mẫu tinh mang sự ân cần đã được tiết kiệm trong tiệc cưới Cana. Và điểm thứ ba chúng ta ghi nhận về mẫu tinh này, đó là một mẫu tinh hiệu quả vì quy chiếu vào một điều thật giá. Ở đây rõ ràng những lời chia sẻ một cách tự nhiên đã đưa chúng ta trở về dưới chân Thánh Giá với lời thứ ba của Chúa Giêsu hôm nay. Nhất là trong bút pháp của Gioan, Ngài đã ghi những một chi tiết nhiều khi đọc nhanh nên dễ dàng bỏ qua. Chúng ta có thể đoán được đó là chi tiết mẹ đứng đó và bạn mà mẹ. Động từ đứng ở đây đẹp lắm và cũng là một hình tượng giúp chúng ta hiểu đáng tính của Đức Trinh Nữ Maria khi cơ như thế nào dưới chân thập giá, và cũng qua đó ta hiểu được một đáng tính đã làm nên mẫu tính hiệu quả như thế nào trong công trình cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Con của mẹ đã thực hiện năm xưa một đáng tính muôn thuở âm thầm đón nhận như ngày nào. Như ngày nào mẹ đã đắm nhận trong tiếng tin vâng. Từ bóng tối của đêm Giáng sinh đến phút thê lương của chiều tử nạn, tất cả vẫn là một đáng đứng âm thầm đón nhận của tiếng kia trong có giọng. Đức Maria đã trải lòng ra với tính mầu nhiệm của Thiên Chúa. Mẹ có lẽ cũng không hiểu hết được ý nhiệm màu Thiên Chúa mở ra dần dần cho mình, mời gọi mình tiến vào. Nhưng mặc kệ, mẹ vẫn có đó một trái tim đón nhận. Và nếu như lúc này chúng ta đã thưa với nhau rằng trái tim phụ nữ chỉ có một năm thôi, và nếu như năm đó dành cho ai, trời mới biết điều gì xảy ra. Trái tim của Đức Maria hình tượng một nhân duy nhất và năm ấy dành cho thánh ý của Thiên Chúa rồi, thì tất cả mẹ cứ thế bước theo, bước theo. Mẹ đứng không phải chỉ một lần, mà đó chính là dáng đứng muôn đời của mẹ, đứng dưới chân thật giá và cũng đứng trong mọi cuộc đời thế nếu chúng ta trong đó có các linh mục kể trên. Và lúc này cũng đã thưa với quý cha rằng khi đặt cận kề biến cố Cana và biến cố Cana với nhau, người ta dễ dàng thấy thánh linh chân dung cũng như dáng đứng của Đức Trinh Nữ Maria. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì trong biến cố Cana cũng như trong biến cố Cana đều có những chỉ dẫn, và chỉ dẫn có mẹ Giêsu ở đó mới chỉ là một. Còn bất chỉ dẫn thứ hai nữa là Đức Maria ở đây được tính Đức Giêsu sinh với một danh xưng khá lạ, danh xưng bà. Ở Cana việc đó căn ghi đến bà tôi, và ở đây thì ngài cho biết mẹ mình cơ bản đây là con bạc. Có chữ bạc vô cùng gợi ý. Thánh thần quý ta rất tự nhiên nghĩ đến em bạc cũ, và đây Đức Trinh Nữ Maria, em bạc mới, đã đón nhận tích vị của người mẹ trong một mẫu tính vô cùng hiệu quả. Vì gắn bó với bầu nhiệm thánh giá Chúa Kitô để sinh ra các tín hữu, và đại biểu ở đây là Gioan, người môn đệ tiêu biểu, cũng là đại biểu cho mọi môn đệ hôm nay là chính chúng ta. Ở trước tại phòng khách chính của các nhà cũ và trong một đây, đặc biệt trước những lễ chúng tôi cũng thấy một tường bằng gỗ, mẹ con Đức Maria Giêsu cùng ôm một cây thánh giá. Bức tường có tựa đề là Hiệp Công Túi Chuột, người giáo sư Ba Lan đặt Việt Nam vào đồ và dịp lễ trong đại của ngài. Hình ảnh đó cũng rất đẹp để nói lên một mẹ một con cùng ôm một cây thánh giá để thành sứ hiệp công, từ đó có được mẫu tính hiệu quả như chúng ta đang chia sẻ thế này. Và thêm một gì chân nữa, thưa quý ta, đó chính là chữ giờ. Nếu ở Cana, Giêsu thưa với mẹ mình, giờ tôi chưa đến. Thì ở đây do chúng ta cần nhắc đến chữ giờ của Chúa Giêsu qua ghi nhận. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Chữ giờ luôn luôn là một chữ bất ngờ màu nhiệm gắn liền với màu nhiệm cứu chuộc. Và luôn luôn, mỗi khi chữ giờ được nhắc đến là nói đến mầu nhiệm tự năng và tha nhân mầu nhiệm phục sinh của Đấng Cứu Thế trong công trình cứu độ thực hiện cho toàn thể nhân loại. Ở đây thật ý gì khi nhắc đến một hình ảnh song đối giữa giờ của Chúa Giêsu và giờ của Đức Maria, như Đức Chương Kim đã mặc trên Kinh Tô 16 đã ghi nhận trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu số 41. Ngài ghi nhận thế này: mẹ chấp nhận lưu mở hồng cảnh trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, bởi vì mẹ biết rằng Chúa Con phải thiết lập một gia đình mới, và giờ của mẹ đến với Thiên Cha. Giờ ấy sẽ là giờ đích thực của Đức Giêsu. Quá đẹp. Vâng, thưa quý cha, ba chi tiết mẫu tính mới mẻ, mẫu tính nhân cần và mẫu tính hiệu quả đã làm nên danh tính của Đức Trinh Nữ Maria trong nhịp sống đức tin của tất cả mọi người, của các tín hữu và của toàn thể nhân loại. Và ngày hôm nay chúng ta có thể báo biên để nói của toàn thể giáo hội nữa. Tại sao vậy? Thưa bởi vì vào vở gần kết thúc công đồng Ban Cano thứ hai, các thầy phụ đề nghị xin đưa danh sinh mẹ giáo hội vào trong hiến tế Lumen Gentium. Nhưng rốt cuộc vì ban giáo lý đức tin đã gặp cản trở, bởi vì danh sinh này còn quá mới mẻ vào vở đó. Nói theo kiểu vui vẻ của chúng ta hôm nay, dễ thôi. Có những lý do các ngài bảo từ lâu, từ thuở John 23 với thông điệp mẹ và thầy mình quen gọi giáo hội là mẹ. Bây giờ lại nói Đức Maria là mẹ của giáo hội thì một cách nào đó là thật. Có khi có người là hiểu Đức Maria là bà ngoại của giáo hội nghe kỳ quá. Đến khi lần đầu chân tám được đưa vào hiến tế Lumen Gentium nói về Đức Trinh Nữ Maria, chưa có danh sinh Đức Maria mẹ giáo hội. Nhưng trong diễn văn kết thúc công đồng, Đức Phong Lửa Sáu cũng thiếu được cách để đưa ra, và từ đó cái dần dần thần học có thể khai triển thêm vào. Và cho đến hôm nay thì chúng ta danh sinh mẹ giáo hội đã trở thành quen biết rồi. Vì vậy, thưa quý cha, muôn thuở là giáng sinh Maria, ta bắt mà đè, vẫn có đó từ thuở nào. Mặc dù danh sinh người ta dành cho Đức Mẹ khác nhau thời này, thời kia, mặc dù thần học có thể tiến triển mỗi lúc mỗi khác, nhưng mà vẫn có đó trong vũ tính thần linh mở ra cho tất cả mọi người. Vâng, đó là nhắn dưới của lời thứ ba, Đức Maria, mẹ của tất cả mọi người chúng ta. Thế nhưng trong cương vị của linh mục, của những người môn đệ gắn bó với Đức Kitô, được tuyển chọn trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô một cách gần gũi hơn, đặc biệt hơn như chúng ta hôm nay. Vai trò của Đức Maria trong đời sống của các linh mục hôm nay như thế nào? Đó là điều muốn chia sẻ tiếp. Thực ra cũng chẳng có gì mới mẻ. Có điều là các Đức Giáo Hoàng đã cố gắng khai triển những chi tiết này. Mỗi vị nhấn mạnh một điều, một khía cạnh để may mắn cho chúng ta thuộc thế hệ G2K thế kỷ 21 hôm nay có được một tổng hợp khá đầy đủ về Đức Trinh Nữ Maria trong đời người tín hữu, cách riêng trong đời các linh mục. Nếu như Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã có công nhấn mạnh đến Đức Maria như là gương mẫu cho mọi tín hữu, thì Đức Giáo Hoàng John Paul II nhì lại có công rất lớn để nhấn mạnh đến Đức Maria như là hiền mẫu và mở ra cho tất cả mọi người nhận thấy tích cực là một khi đón nhận Đức Trinh Nữ Maria vào trong đời sống đức tin, thì mình không phải chỉ giống như mẹ mà còn giống với mẹ và cuối cùng sống nhờ mẹ nữa. Đó là ba chi tiết nhỏ muốn chia sẻ với chúng ta giờ này. Trước hết là sống như mẹ. Quý ta cũng thấy bây giờ người ta nói đến phạm trù người mẫu nhiều lắm, khắp nơi đủ mọi kiểu cả. Cũng chẳng phải dài dòng với cái ta làm gì. Trên TV thì cần bật ra là thấy thước tha phong đẹp qua là đủ mọi thứ người mẫu. Mẫu nam, mẫu nữ cũng có, mẫu trẻ em, mẫu học đường cũng có, và mẫu cả cho thế hệ già già sầm sầm u 50 nữa. Mẫu béo, mẫu gầy, mẫu bầy hầy, mẫu thanh lịch đủ hết. Xem ra nam giới xuất hiện trong lĩnh vực người mẫu hơi mờ nhạt, chỉ trong vai trò nằm lên, trong khi nữ giới lại có vai trò trội vượt hơn. Thôi thì nghe người ta bảo nữ giới là phải đem theo văn hóa chung chung, chứ biết đâu nam giới cũng là phải đẹp không biết gì. Đẹp của phái nam là đẹp cao hùng, đẹp khỏe mạnh, đẹp cao thượng. Có điều là người ta không quen nêu ra để làm mẫu đó thôi. Bây giờ thì trở lại với chia sẻ của chúng ta. Trước hết với linh mục ngày nay, Đức Maria xuất hiện trong dáng dấp một người mẫu. Mẫu ở đây là mẫu gương. Mẹ nêu gương với chúng ta trước hết trong vai trò trinh nữ lắng nghe, sau đó là trinh nữ nguyện cầu, tiếp theo là trinh nữ tinh đạt, và cuối cùng là trinh nữ hiến dân. Tôi xin lặp lại: trinh nữ lắng nghe, trinh nữ nguyện cầu, trinh nữ tinh đạt, trinh nữ hiến dân. Đó là bốn hình ảnh lớn mà Đức Phaolô Đệ Lục đã cố ý nhắc nhở trong tâm huấn Maria Vis Vultus năm 1974 về lòng tôn sùng đức trinh nữ Maria. Ngài mời gọi mỗi người, các sinh, các linh mục chúng ta hôm nay, khi đang soi bóng mình trong lời thứ ba của Chúa Giêsu từ thập giá, để gặp được Đức Maria như là người mẫu, như là người mẹ trong đời sống mình, để soi bóng mình trong mẫu gương ấy và sống đời linh mục, biết lắng nghe lời Chúa, biết cầu nguyện, biết sinh hoạt kiên trái, và cũng biết hiến dâng bản thân mình trở thành một lễ đẹp lòng Chúa. Chi tiết thứ hai, sống với mẹ. Đối với linh mục, Đức Maria còn xuất hiện trong dáng dấp của một hiến mẫu. Đây chính là ý tưởng của Đức Giáo Hoàng John Paul II. Thành nhắc nhở mỗi người, trong đó có linh mục, không chỉ noi gương Đức Mẹ mà còn cùng với Mẹ trong tư cách là những người con một Mẹ, chung một Mẹ để dẫn bước trên đường thanh hóa, trên đường phục vụ và ngay cả trên đường truyền giáo. Ở đây Đức Cố Giáo Hoàng muốn chia sẻ với một người cảm thức, cảm nhận, cảm nghiệm cá nhân của Ngài. Chẳng hạn như tại sao Ngài chọn khẩu hiệu to xuống xuống, tại sao Ngài thân mình trọn vẹn cho Đức Mẹ. Và cuối cùng Ngài để lại kinh nghiệm là một khi làm như thế, người ta được cùng với Đức Thiên Nữ Maria trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, cùng với Đức Thiên Nữ Maria dẫn bước nhìn về những hướng truyền giáo mới. Sau rằng Ngài đã có công mở ra và mời gọi các linh mục hôm nay gắn bó với Đức Thiên Nữ Maria trong mọi cảnh ngộ cũng như trong mọi chọn lựa của đời sống phục vụ, của đời sống kiến dân. Trong đạo hôm nay, trong di thần của Thư Mục Vụ 2006 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mỗi người, mỗi linh mục được mời gọi mặc lấy tâm tình và kinh nghiệm của Mẹ để cho hoa trái lời thiên được triển nở trên mọi nẻo đường. Kinh Magnificat có thể nói được là một tấm ảnh về linh hồn của Đức Mẹ. Thực chất là lời của Đức Thánh Cha Benedicto. Kinh ấy được dệt toan bằng những tờ chỉ của Kinh Thánh rút từ lời Thiên Chúa. Nơi kinh ấy ta thấy Đức Maria hoàn toàn gần gũi thế nào với lời của Chúa. Ngài đi vào, đi ra hết sức tự nhiên như trong nhà mình vậy. Ngài nói và nghĩ với lời của Thiên Chúa và lời của Chúa trở nên lời của Mẹ và lời Mẹ bắt xuất từ lời Thiên Chúa. Và chi tiết cuối cùng trong nhà Mẹ. Mỗi linh mục hôm nay còn được mời gọi để nhìn Đức Thiên Nữ Maria không phải chỉ như người mẫu, không phải chỉ như hiền mẫu mà còn như thánh mẫu nữa. Hiền mẫu và thánh mẫu để đi phân biệt với nhau ở đây là muốn nhấn mạnh đến hai khía cạnh khác nhau. Khía cạnh hiền mẫu cho ta được đồng hành với Đức Thiên Nữ Maria, Mẹ Mẹ con bên nhau hạnh phúc. Còn khía cạnh thánh mẫu, nhất là thánh mẫu thiên chân thật giá, lại là một mẫu tính đầy hiệu quả. Vì vậy, gắn bó với Đức Thiên Nữ Maria sẽ được Ngài truyền cầu giúp đỡ trong mọi công trình phục vụ cũng như công trình thánh hóa truyền giáo. Nếu như năm xưa Mẹ đã được sứ thần chào là trinh nữ đầy ơn phước, từ một nhiệm vô nhân nguyên tổ đến một nhiệm hồn phát lên trời, dù hôm nay phước lộc ấy Ngài vẫn còn dư đầy để sẵn sàng giúp đỡ sẻ chia. Muốn người con trai, muốn người môn đệ mới hôm nay nhờ đến Mẹ cũng sẽ được Mẹ trình cầu và ban những ơn lành cần thiết trên bước đường phục vụ. Mẹ những người đi đầu cho ta được tiếp bước, Mẹ những người đi trước cho ta được theo sau, Mẹ những người đi mau cho ta được níu kéo dắt dìu, và như thế cùng với Mẹ ta sẽ được thanh hóa, sẽ được bước lên lòng cần lòng trong tình mẫu tử. Mối tương quan giữa linh mục và Đức Thiên Nữ Maria không chỉ dựa trên nhu cầu bảo trợ và nâng đỡ, chỉ còn dựa trên nhận thức về một sự kiện khách quan, sự hiện diện của Mẹ chúng ta, một sự hiện diện có tác dụng làm cho giáo hội sống mầu nhiệm Chúa Kitô. Đức Phaolô VI đã cần chia sẻ lại như vậy. Vâng, xin bước vào phần kết luận. Rất muốn trình bày bản tác nhìn rất của mấy thứ phải lang thang dài lòng một chút để mới có chút gì trao đổi với quý cha về đời thứ ba của Chúa Giêsu trên thánh giá, cũng là ngày giáng chức muôn thuở của Đức Maria trong đời Chúa Giêsu và trong đời của mỗi linh mục chúng ta. Vấn đề còn lại là ta có làm như Gioan trong đoạn kết chỉ quận Canê là đem mẹ về nhà mình hay không? Mong rằng tâm tình hôm nay còn sống động mãi, để mỗi người cũng trở thành người con hiếu thảo và khả ái của Đức Trinh Nữ Maria trong Giáng Đức muôn thuở. Giáng Đức đã được dọn cho các tượng đài Đức Mẹ đó đây. Một Giáng Đức của Chúa Giêsu được nâng cao, chia sẵn sàng được trao gửi cho tất cả mọi người, hình như được Đức Mẹ La Văn, hình như được Đức Mẹ Bánh Dâu đều được tặng trong một Giáng Đức muôn thuở ấy. Chúa Giêsu được nâng cao và được trao cho mọi người. Mong rằng chúng ta cần tiếp nối Giáng Đức ấy để có thể sẻ chia lại cho những người chúng ta gặp gỡ trong bước đường phục vụ, trong cuộc đời phục vụ. Và để kết thúc, xin được trích một lời kinh. Lời kinh của linh mục nằm ở trong phần kết của văn thị linh mục, mục tử và lãnh đạo tổng đoàn giáo sứ. Lời kinh ấy như thế này: Lạy mẹ Maria, mẹ đã thông phần trong công trình cứu chuộc khi đến gần thập giá của con mẹ. Mẹ liên kết chặt chẽ với công cuộc cứu thế. Trong khi thi hành cửa tác vụ, xin cho con luôn ý thức tình chiều kích lạ lùng và sâu xa của sự hiện diện từ mẫu của mẹ trong mọi thời điểm của cuộc đời, trong cầu nguyện và trong hoạt động, trong khi vui cũng như lúc buồn, khi mệt mỏi cũng như lúc nghỉ ngơi,